Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, hôm nay con có nhân duyên về đạo tràng nghe thầy giảng, con xin hỏi thầy, vì công việc con không kịp thời gian tới chùa niệm Phật, vậy con niệm tại nhà được không, và phải niệm kinh nào mới được, và sáng tối con niệm mấy giờ thì đúng, xin thầy chỉ dạy cho con. Đây đang nói công phu chứ không phải niệm Phật không đâu. Quý vị, công phu tu tập, thứ nhất là giờ khắc, thứ hai là thời gian nào, giờ khắc nào, đối với ở nhà thì đúng không quý vị? Như vậy thì quý vị chúng ta có tu là chúng ta chia ra, thứ nhất là tu ở tại chùa, thứ hai là tu ở tại nhà, thứ ba là tu lúc làm việc công sở hoặc khi làm việc, thứ tư là tu lúc rảnh rang. Quý vị chúng ta có bốn cái thôi. Dạ, làm tu rảnh rang hoặc là vui chơi đó, thì tất cả đó ta nói là chúng ta đang tu, có bốn vị trí ta tu thôi. Nhất là tu ở chùa, chùa thì ta có thời gian, thời khắc, thời khóa biểu, thọ bát quan trai, mấy giờ vô chuyện giới, mấy giờ niệm Phật, mấy giờ nghe kinh, mấy giờ ăn, mấy giờ chỉ định, vân 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 vân, nó có thời buổi thời khắc hết. Đó gọi là những quy định, những luật. Nhà Phật có giới và luật. Giới là Đức Phật chế ra cấm ta làm, luật là những quy định thanh quy của nơi đó, gọi là luật. Như vậy thì tu ở tại chùa thì tuân theo quy lực của chùa là được. Rồi cái thứ hai nữa quý vị, là chúng ta tu ở tại công sở hoặc là nơi làm việc, thì chúng ta giữ tâm Phật mình tu. Có những người những công việc có thể niệm Phật được, có những người những công việc hành thiền được, có những người có những công việc mà không thể nào niệm Phật được. Ví dụ như đang đánh máy tính, đang đọc chữ, đánh chữ này thì làm sao mà niệm Phật? Niệm Phật hồi đánh vô cái Nam Mô A Di Đà Phật vẫn không có gì. Kính gửi khách hàng hôm nay khuyến mãi mua Phật. Cửa hàng chúng tôi bán máy tính kèm theo cái bàn chải đánh răng mua Phật. nó như tại vì niệm Phật mà đang niệm Phật cứ đánh vô giọng không có gì cứ ra ngoài ta đọc hồi đó có gì là sao kỳ vậy sao gì mà mô Phật gì lúc tung beng trong này kiểu đó chắc giám đốc đuổi việc sớm mà đó có gì như vậy á thì tu ở trong công việc của chúng ta đó là sao mình giữ cái tâm Phật của mình trong công việc nhớ cái tâm Phật mình đừng có nghĩ tới ác. Đừng có sân si. Ví dụ nào quý vị, ông giám đốc ông đưa cái văn bản đánh máy mà ông viết chữ ẩu còn hơn cắt mát. Đọc gì đọc không được sân si lên chửi ông giám đốc. Không dám chửi trước mặt ông mà chửi sau lưng, nhầm lắm. Cái gì bắt đầu chửi lên quý vị. Như vậy người ta không có sống với tâm Phật đó. Dầu cho ông viết ẩu cỡ nào ẩu nữa, có gì nhiệm vụ của mình là đánh máy mình phải làm tròn nhiệm vụ ổng. Biết đâu ổng quá bận quý vị. Ổng bận đến đổi mà ổng viết quá tháo quá ẩu, mình phải có sự thông cảm với ổng. Nếu không có thì là tại vì ông này cái lỗi chữ ổng vậy rồi. À quý vị, cái lỗi ổng là viết ra kiểu này nè, nó quen cái tánh này. Giống như mình vậy đó quý vị, quen là tối hát karaoke vậy đó. Thì ổng cũng quen viết ẩu kiểu này nè. À quý vị, thôi người nào cũng có cái xấu thôi kệ ổng đi, mình gắng cố gắng đọc viết nó quen chữ là phải để ý chút. À quý vị, là mình không có sân si. Ráng giữ cái tâm Phật mình trong việc làm. Nếu ai niệm được ở trong việc làm thì chúng ta sẽ niệm trong việc làm. Ví dụ như lựa rau, Nam Mô A Di Đà Phật, ngắt vô. Ví dụ như vậy. Còn không được thì giữ tâm Phật. Giữ tâm Phật là luôn luôn lúc nào cũng nhớ đức tánh từ bi, thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Giữ tâm tới trong tâm cái gì. Nếu khởi tâm nào chúng ta quá giải liền đè xuống nó liền. Thấy tâm mình khởi lên sân si rồi nằm đè xuống. Sân si rồi mình tháo gỡ ra. Cái gì đó là mình tu trong công việc. Còn tu trong lúc đó là vui chơi. Vui chơi ví dụ như tập thể thao thì mình đi từng bước niệm Phật. Quý vị, hoặc là mình hát karaoke, hát nhưng mà mình thấy tâm mình ham thích rồi, đầu mình dặn tâm mình lại hát để cho vui nè, mọi người xung quanh thôi chứ không phải là hát ta ham thích hát. Mỗi lần ta hồ hởi tham hít khác rồi nhậu nhẹt rồi múa may giật lưng tưng rồi thôi, giờ mình bình thường mình cứ tham gia thôi quý vị, mà giữ tâm tu của mình ở tại lúc tham gia đó để cho mọi người xung quanh vui. Mình còn cư sĩ mà không lẽ ba đứa em mình nước ngoài về nó rủ hát karaoke mình nói thôi tao tu rồi tao không đi. Đó quý vị, nó là nghỉ về luôn à. Thì thấy không, cũng đi nhưng mà đi giữ tâm của mình. Đó, vô đó nó ăn nó nhậu thì mình nếm môi thôi. Đó quý vị, rồi nó hát mình cũng hát, lâu lâu hát bài. Đó quý vị, là bữa nay là không khỏe thôi, lâu lâu chỉ hát bài thôi, ở đây cũng hưởng ứng đó quý vị. Nó hát hay cũng khen câu, ví dụ như vậy để cho nó qua buổi đó. Đó có gì, để chi, để cho làm vui mọi người xung quanh thôi. Là giữ được cái tâm Phật của mình đó. Mình đâu có bị hát ca nó cuốn đi đâu. Đó có gì, tâm mình vẫn giữ. Do đó là trong cái lúc vui chơi cái gì. Còn giờ á là trong lúc công phu ở tại nhà. Công phu tại nhà thì mình chia ra làm hai cái công phu. Công phu trước bàn thờ Phật và công phu sau bàn thờ Phật. Ví dụ như có những người công phu sau bàn thờ Phật là nhất là trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Quý vị, hai công phu đó là thấy ngon lành nhất á. Trước khi đi ngủ bắt đầu chúng ta ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật khoảng nửa tiếng hộ đó. Quý vị lần chuỗi. Rồi sau khi thức dậy chúng ta quán từ bi thương yêu tất cả chúng sanh. Và chúng ta niệm Phật tăng rồi chúng ta đi xuống, ta xuống giường. Vân vân, ta có công phu hai thời vậy đó là ngoài cái bàn thờ Phật. Trong trường hợp này là đang ngồi hỏi trước bàn thờ Phật nè. Vậy thì mấy giờ thì đúng? Không có mấy giờ đúng hết á. Đúng nhất là phù hợp vào công việc của mình và gia đình của mình. Bây giờ ví dụ nào quý vị, chúng ta nói là chúng ta tụng kinh 7 giờ tối. Mà ngay chân 7 giờ tối á, cái nhà mình nhỏ hẹp, mà ông chồng mình bắt coi tivi. Mình vừa tụng kinh mà ông bắt tivi ông coi thì thấy nó không được rồi. À, quý vị, do đó chúng ta giờ đó có thể chúng ta tu riêng, chúng ta vô buồn, chúng ta ngồi thiện trong giọng đó. Tới ông ngủ mình ra mình tụng kinh chất quá rồi, cỡ bon bẹp bẹp chắc bữa sau ông bán chuông bán mỏ quá. Ta đang ngủ sao tụng. Do đó như vậy thì chúng ta phải tranh thủ trước khi ông xem tivi tụng kinh trước đó nửa tiếng hồ cũng được nữa, canh cái chân đó đó 7 giờ ông coi phải không, 6:30 mình tụng. À, quý vị, ông đâu nói gì mình được. Đó, quý vị. Vậy thì mình coi cái trong cái nhà mình đó, khoảng thời gian nào hợp lý mình lấy thời gian đó mình làm thời khóa biểu để mình tu tập. Quý vị. Đừng làm ảnh hưởng người khác và đừng có làm trễu thời gian của mình, mình làm việc vân vân. Mỗi nhà mỗi kiểu khác nhau. Nên có nhiều người, người ta công phu 5 giờ chiều, người công phu 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ tùy. Giờ đó là giờ đẹp nhất ở trong gia đình mình, không ảnh hưởng những người xung quanh. Như vậy là tâm mình, tâm Phật mình tu đó. Mình nghĩ tới những người xung quanh mà mình sắp cái lịch đó quý vị. Rồi từ cái giác sáng, ví dụ giác sáng là tới 5 giờ ai cũng dậy hết, thì 5 giờ mình dậy gì mình công phu. Nhưng mà 5 giờ người ta chưa dậy, người ta ngủ người ta chưa dậy quý vị. Đây mình gõ chuông gõ mỏ, ben ben chỉ tâm đành lề. Nam mô. Ôi ơi, ông giật mình thức dậy đầu ông ra, bà này đầu ông chửi ra nghe. Rồi cho nghe mấy con mấy cháu nó nói này nó kia cho nghe. Nó thì nó làm ở vũ trường quý vị. 3 giờ sáng nó mới về, mới vừa ngủ 5 giờ thức dậy đánh chuông rầm rầm vô lỗ tai nó, sao nó ngủ. Đó quý vị con cháu, mình phải biết nó làm công việc gì, mình tụng kinh giờ nào. Nếu mình rảnh rỗi đợi người ta đi làm hết ở nhà tụng kinh, tụng bể nhà không ai nói luôn. Như vậy là mình phải coi trong gia đình mình cái giờ giấc nào hợp lý. Nếu không có giờ nào hợp lý để tụng kinh nữa quý vị, thì chúng ta lên tụng mà lầm thầm, tụng nhỏ nhỏ lầm thầm, khỏi chuông khỏi mỏ à, vậy nhỏ nhỏ lầm thầm âm thầm, tại kẹt quá không có giờ nào hết trơn, mà bắt buộc mình phải lên bàn thờ Phật à, mình lại Phật. Như vậy thì chúng ta lại Phật, đọc kinh, đọc nhỏ nhỏ. Bà la mật đa tâm kinh quán tứ tái Bồ Tát hành thấm bát nhã bà la mật đa thời chiêu kiên nguồn dây thống độ nhất thiết cổ. Nhỏ 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 thôi quý vị, đâu ai ảnh hưởng tới ai đâu, ai làm gì làm không ảnh hưởng tới ai chứ quý vị. Rồi kệ ai làm tôi tu, tôi tu à, tại kẹt quá không có giờ nào chứ. Vừa giờ ông chồng không vừa giờ con, vừa giờ con không vừa giờ của thằng rể con dâu không, quý vị kẹt hết trơn, bích gịch hết trơn. Nhà thì nhà chút xíu trong phố quý vị, nhà đâu mà 20-30 mét vuông mà ở đâu 18 người vậy, còn đâu nữa mà công phu tu tập. Nên đó, ai làm mình cứ ngồi công phu tu tập nhỏ nhỏ làm thầm rì rì tu tâm mà tùy duyên à. Còn bữa nào đó đi chơi hết chơi chủ nhật á, ở nhà mình đem kinh ra mình đọc hết bộ luôn, la làng luôn cũng chẳng ai nói gì đó, thấy không? Còn đánh chuông, đánh bể chuông luôn, đánh bể mỏ luôn, không ai nói gì luôn, không ảnh hưởng gì ai chừng. Như vậy thì ở nhà giờ khắc nào cũng được, tu tập công phu không quy định cụ thể, mà cái giờ nào mà cho nó hợp lý hợp tình nhất trong nhà. Nhưng đối với chùa thì phải theo giờ trong chùa. 3:30 thức dậy đi chuông, 4 giờ tụng kinh là phải theo nha. Ở nhà con quen là thầy vô làm công quả, ai tụng kinh 4:04 con ngủ, 6 giờ con thức dậy con tụng mô Phật, chắc 2 bữa đuổi ra đâu có hòa chúng. Vô phải hòa chúng. Chúng ta sao mình vậy quý vị? Có cô dưới Bến Tre làm chướng không à. Giờ người ta tụng kinh á quý vị, ngồi thiền không phòng á. Giờ người ta ngủ lôi chuông lôi mỏ lôi quất tụng kinh. Giờ người ta ăn á quý vị, đi ra đi dạo cắt tỉa cành bông rồi đó. Người ta ăn người ta rửa chén hết trơn, vô nấu cơm ăn. Ở chùa quý vị ai cũng nhìn chố mắt, không ai đồng ý chứ. Đổi 2-3 chùa không ai đồng ý thái độ mình chứ cái gì. Mà cổ rất hiền, nói chung rất hiền, nhưng có cái tâm ngã mạn đó quý vị. Ta là tu dữ dội lắm, không ai tu bằng ta hết. Nên ta ăn riêng, ta tu riêng, tu tập công phu theo ta mà không nói. Nói vậy đó, cái hành động của mình nói lên tư tưởng của mình đó quý vị. Nên gặp ai cũng chê trên trời, ê ông thầy này gì ông tu không có nhầm gì đó, thầy ơi thấy gì cho ông tu không có ai. Rồi nói một tiếng mà mình đánh giá liền. Mình ăn chưa đầy mấy hột tương nữa, mấy cái vị lớn lớn ta không, mà mình xỉa nói trời ông này ông tu gì, tu không có gì chân thầy này nọ là biết rồi quý vị. Như vậy là mình đâu có được. Vậy thấy cái thái độ là mình biết đánh giá cái vấn đề, là mình biết cái tư tưởng của người đó ngã mạn đó quý vị. Mà không nói. Có người ngã mạn chê người này chê người kia, có người ngã mạn đính thinh hành động mình chống lại người ta. Anh làm sai đó, tôi làm đúng á. Nhưng tại vì tôi quyền nhỏ hơn anh thôi, nên tôi làm vậy đó, ăn cơm tôi không ăn, ăn rửa chén gọi trên tôi bới tôi cơm tôi ăn vậy thôi. Tụng kinh tôi tụng, tôi ngồi thiền hết ấy, tôi tụng mình tôi gì đó. Không có gì ai làm gì mình, không có gì. Nên mấy người đó ngã mạn vậy tôi không có đắc được đâu. Không có gì, tâm đó là tâm ma đó. Không có gì. Nên ở trong chúng á, hòa nam thánh chúng, ai làm sao mình làm vậy thì cái phước báo công đức mình mới tăng lên được. Còn trong chúng mà mình làm khác ta bị tổn phước. Do ở đây vô trong này không có gì. Vô chùa ta tụng kinh, niệm kinh, niệm Phật, ta công quả, mình công quả. Ta ăn, mình ăn, ta ngủ, mình ngủ phước báo lắm. Hòa nam thánh chúng, quý vị đâu đó đàng hoàng, thanh tịnh, trang nghiêm của nhà chùa. Tự nhiên là ta ngủ, mình lên, mình đánh chuông, tụng kinh. à, ta tụng kinh dưới mình ngủ quý vị ở ba bữa à, rồi à, như vậy thì tụng cái kinh nào đó quý vị, tụng kinh nào tụng cũng được, nhưng mà tụng kinh thông thường, thông thường nhà Phật tụng, ví dụ chúng ta theo Bắc Tông đi, hệ thống Bắc Tông là như đây nè, Bắc Tông nè, thì tụng kinh Pháp Hoa, rồi kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, A Di Đà, Địa Tạng, Dược Sư, rồi sám có Từ Bi Thủy Sám Pháp, Lương Hoàng Sám, à, vân vân, để sám hối, hoặc là sám hối ngày 14 với 30, rồi ngày mùng 1 với ngày 15 thì chúng ta tụng cầu an, phẩm 25, phổ môn của kinh Pháp Hoa, à, vân vân. Mỗi chùa đều quy định, rồi tháng tháng 7 tụng kinh Du Lan, à, đầu năm khai kinh Dược Sư, à, quý vị dân dân. Nói chung là tụng những loại kinh mà nó thông dụng như vậy. Kinh điển thì tụng kinh nào cũng được, nhưng loại kinh thông dụng, tụng bộ được không ta cũng được, tụng nhiều bộ được không? Được, nhưng mà phải hết bộ đó mới qua bộ khác, chứ không được bữa nay phẩm bộ này, ngày mai phẩm của bộ kia, như vậy thì không được. Tụng hết kinh Địa Tạng luôn thì mới qua cuốn khác, tính kinh Pháp Hoa luôn mới qua cuốn khác, chứ đừng có tụng phẩm 15 kinh Pháp Hoa qua Địa Tạng qua phần thứ nhất, rồi quay lại 16 kinh Pháp Hoa qua Dược Sư phần thứ hai, vân vân, vậy thì không được. À, quý vị tụng hết cuốn đó, từ từ hết cuốn rồi mình hay qua cuốn khác. Nhưng những cái bài kinh thông dụng đó, thấy khả năng mình tụng được cái nào thì chúng ta cứ tụng bài đó. À, quý vị còn chú gì thì cũng thông dụng, chú Chuẩn Đề, Thập chú Đại Bi nè, nó những chú thông dụng, chú Lăng Nghiêm, à, vân vân, còn nhiều chú không thông dụng khác nhiều lắm, Án Si Lâm, Án Bộ Lâm gì nhiều lắm á quý vị, thì nó không thông dụng. Những chú nào thông dụng là những chú có in thành sách trong cuốn Nhật Tụng, à, mà được phổ biến toàn cõi, à, của Phật đạo, thì cái đó gọi là chú thông dụng. Còn tuy nhiên những bài chú không thông dụng thì chúng ta tụng cũng được, nhưng mà không nên. Theo thấy là những bài chú nào thông dụng thôi. Cái quan trọng nhất là cái tâm mình nhiếp, chứ không phải là câu chú nào, không phải câu kinh nào cũng kinh nhà Phật hết. Quan trọng thái độ mình tụng, có trang nghiêm hay không, có nhiếp tâm hay không, à, quý vị có quyết tâm hay không, thì cái đó mới đem lại phước báo công đức cho mình, à, và mình rèn luyện được cái tâm mình. Và phần thứ hai, kính bạch thầy, con ăn chay trường nhưng ngài vẫn phải đi chợ nấu đồ ăn mặn cho gia đình ăn thì con có tội không? Xin thầy giảng cho con hiểu. Ăn chay trường, nấu đồ ăn mặn, à, quý vị, ăn chay trường á là chúng ta là tập cho chúng ta được cái tâm chay, tức là cái tánh từ bi. Nấu đồ ăn mặn này để cho mình ăn hay cho người khác ăn? Nếu nấu cho người khác ăn á, thì được, không sao. Tại vì đây là bổn phận trách nhiệm, mình chưa có ly gia cắt ái, mình còn trong gia đình phải lo lắng bổn phận mình. Nhưng nấu cho mình ăn thì là khác à. Ăn chay trường mà nấu đồ mặn cho mình ăn là khác à. À, có gì cái đó thì không được. À, đã gọi chay trường mà nấu đồ mặn cho mình ăn, còn gì nữa là trường, đó là lết bò chứ gì nữa là trường. À, mình thấy không? Như vậy nấu cho người khác thì được. Hỏi niêm được không thầy? Vẫn được, nấu không niêm người ta ăn người ta phiền não à, quý vị. Có nhiều người quý vị ăn chay bắt đầu nấu đồ nhắm chừng nha, nguyên nắm muối thảy vô cái xào, cái nắm bột ngọt thảy cái xào, cái hồi ăn mặn chát hoặc là ngọt sớt, đừng làm gì, niêm đi quý vị. Niêm, nếu ta sợ nữa thì ta nhả ra. À, quý vị, chứ ai kêu niêm nuốt luôn mà sợ. Niêm niêm nhả ra, ta làm tròn bổn phận trách nhiệm mình thôi. Còn tội hay không là có làm đau khổ cho ai không? Nếu có làm cá, làm gà, làm vịt, tội. Sao không tội được? Làm nó oán hận mình tội, nhưng có phước không? Có, ăn chay có phước. Vậy có phước có tội kèm theo. Vậy chứ không lẽ cắt cổ gà không tội à? Không lẽ ăn chay cắt không tội? Ăn mặn cắt mới tội sao? Ai cắt thì nó cũng oán hận, ai cắt cũng bị nhân quả hết. Không chay không mặn nó nhân quả, nó không nói tới chay mặn gì đây chứ. Đâu có gì, miễn làm chúng sanh đau khổ tội y chát à. Cố ý thì tội nhiều hơn, vô tình nội ít hơn, bị người ta sai bảo ít hơn. Không quý vị, coi mình tự làm thì tội nhiều hơn. Vân vân, tùy vào mức độ nên có hết đó quý vị. Nhưng mà chúng ta cũng nguyện là chúng ta sẽ gặp cái hoàn cảnh thuận lợi hơn, mình bỏ luôn việc này, nhưng mà bây giờ mình còn bổn phận trách nhiệm mình phải làm. Nhưng tương lai nguyện cho nó qua cái cảnh đó. Vân vân. À, cái điều thứ ba quý vị là kính bạch thầy, con hướng tâm và làm theo lời Phật dạy, tin sâu nhân quả, à, và trong nhà con thờ tam vị thể Phật bằng tranh, à, và Phật Bà Quan Âm, nhưng lại thờ cả ông Địa, ông Thần Tài, ông Táo, như vậy có đúng không? Xin thầy chỉ dạy cho con. này thờ phượng quý vị, những đề thờ phượng Phật giáo truyền về trong Việt Nam mình tới có bốn nền văn hóa khác nhau. Thứ nhất là nền văn hóa của dân gian Việt Nam. Thứ hai là nền văn hóa dân gian Trung Quốc. Thứ ba, nền văn hóa của Khổng giáo. Thứ tư, nền văn hóa của Lão giáo. Phật giáo truyền vào là nền văn hóa thứ năm. Dung hòa bốn nền văn hóa đó ra nền văn hóa Phật giáo, nền văn hóa thứ năm. Dung hòa luôn. Nếu không có gì, Phật giáo chưa bao giờ kêu không thờ ông Địa, không thờ ông Thần Tài, nghĩ thờ ông Táo, kêu là không học theo đạo Khổng, không học theo đạo Lão. Phật giáo chưa bao giờ nói điều đó quý vị. Mà Phật giáo nói điều gì tốt đẹp, giác ngộ, đem lợi ích cho đời, Phật giáo chấp nhận. Những cái gì không, Phật giáo bỏ ra. Vậy là Phật giáo sàng lọc. Sàng lọc đó, mình cái nào hay, cái nào đẹp, cái nào tốt, lọc giữ lại, nào đó quăng thải ra ngoài. Vì là Phật giáo đi đến đâu gọi là tiếp biến văn hóa thành nền văn hóa Phật giáo. Thậm chí cúng sao mà trong chùa người ta không bỏ nó kìa. Nhưng mà ta cúng sao, ta đâu phải cúng sao như ngoài đời đâu. Tôi cúng sao, tôi cúng Phật Dược Sư, ta đốt đèn Phật, tôi cúng cầu an. Có gì thấy không? Đầu tiếp biến văn hóa, những cái gì mà mê tín dị đoan ta thảy ra, những cái gì mà đem lại phước báo công đức cho người ta, có gì thắp đèn dân Phật tốt quá, còn cái gì nữa. Quý vị tụng kinh lại Phật cúng dường tốt quá, còn gì nữa. Tụng kinh cầu an tốt quá, còn nữa ta giữ lại. Quý vị còn bao nhiêu ngọn đèn sao sao đó, lại hướng nào sao sao đó, ta bỏ đi, từ từ ta bỏ đi. Quý vị thấy không? Tuy nói cúng sao nhưng đâu phải ta mê tín đâu. Ta gọi là tiếp biến văn hóa thành nền văn hóa Phật giáo, vẫn giữ được phong tục tập quán của ông bà mà vẫn phù hợp với luật nhân quả thì đó quá tốt, còn gì nữa. Quý vị, mình không phải là khuyến khích điều đó, nhưng mà mình thấy xử lý của bậc tiền nhân, xử lý những cái thầy đi trước, các vị tổ sư đi trước và xử lý để sao cho nó im đẹp quý vị. Chúng ta không nói là Phật giáo đã phủ nhận hết tất cả những cái gì truyền thống của ông bà. Quý vị, Phật giáo không làm điều đó, mà Phật giáo giữ lại những cái gì tinh hoa tinh tí tốt đẹp, Phật giáo giữ lại. Còn cái gì không tốt đẹp, Phật giáo lội ra, từ 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 phù hợp với nhân quả. Nhân quả được như vậy thì thờ ông Địa, ông Táo, ông Thần Tài rồi đó là theo nền văn hóa của dân gian Việt Nam và Trung Quốc. Còn mình thờ Phật theo nền văn hóa của Phật giáo nên phải thờ riêng, đừng có đem chung một bàn thờ lên đây, ông Địa đây, ông Phật đây, rồi Thần Tài đây là không được. Cái thờ riêng ra, thờ thánh thần thờ riêng, thờ Phật thờ riêng, thánh thần hỗ trợ hỗ tương ủng hộ Phật pháp cũng tốt, không sao cả. Quý vị, nhưng mà nếu chúng ta không thờ có được không? Được. Quý vị, Tam Bảo là đầy đủ hết rồi. Quý vị, có Phật, có pháp, có tăng, có long thần hộ pháp gia hộ Tam Bảo thì còn cái gì nữa mà không đủ. Quý vị, quỷ thần theo ủng hộ Phật pháp nữa mà. Như vậy thì thờ Tam Bảo là thờ đủ hết rồi, không phải thờ thêm. Nhưng nếu theo nền văn hóa dân gian á thì là chúng ta có nên thờ hay không? Quý vị, không thờ đừng thờ, nhưng lỡ thờ rồi nếu chúng ta lui xuống mà gia đình mình bị tâm lý, gia đình mình có người chống đối thì có để đại đó thờ đi cho im đẹp gia đình cũng không sao hết. Quý vị, truyền thống ông bà từ ông nội ông cố tới giờ mình thờ rồi, thôi giờ mình lui xuống ta nói thôi, lui làm chi. Mình cứ thờ Phật đi, rồi mình thờ các vị đó, có cúng không cúng, có thắp nhang không thắp, quý vị, thậm chí có lại không lại. Quý vị, lại cái gì? Lại đức tính cao đẹp các vị đó, mình thấy đức tính nào cao đẹp mình lại. Ví dụ như quý vị, bà chú xứ đi, bà từng cho dân chúng cứu khổ, dân nghèo tôn vinh lên, lấy cái tâm từ thiện của bà đó, mình lại tâm đó cũng được, có sao đâu. Thường bất khinh Bồ Tát, gặp ai cũng lại chân tâm Phật tánh, nên cái người thường người ta còn lại, huống chi là thần thánh mà mình không lại. Lại nhưng hỏi có tu theo không? Không, tu theo Phật, lại kính nể thôi. Nhớ không, quý vị, cúng kính nể thôi. Nhớ tu ai? Tu theo Phật, thành Phật. Quý vị, chứ tôi không theo các ngài. Tôi lại, tôi kính trọng các ngài nhưng tôi không theo. Tôi cầu các ngài gia hộ tôi để tôi tu tập, ủng hộ Phật pháp thì tôi vẫn cầu. Nhưng hỏi tu theo không? Không. Hỏi tu theo ai? Tu theo thờ Phật, tu thành Phật. Nghe không quý vị? Như vậy quan điểm rõ ràng, quy y Phật chứ đâu quy trời thần quỷ vật đâu. Nhưng mà mình có kính trọng không? Có. Ta thần thánh phải kính trọng. Không quý vị? Bây giờ mình ở trong đất nước nè, gặp một cái ông là trưởng ấp đi của mình có kính ổng không? Phải kính chứ, mình con dân phải kính chứ. Đó, quý vị, nhưng mà họ có tu theo ổng không? Không, tôi không tu theo. Nhưng mà ông ra pháp lực gì tôi tuân hành thôi, đó là chung của dân chúng, tôi tuân hành thôi. Họ có tu để thành ổng không? Không, tôi tu thành Phật, tôi theo Phật, tôi tu thành Phật. Đó, quý vị, nhưng họ có kính nể không? Nể, kính. Đó, tại vì ông lo cho dân lo nước, tôi đâu lo được cái dân lo nước đâu. Cái đức tính đó hơn tôi rồi, tôi nể. Đó, quý vị, ta bỏ công ăn việc làm, bỏ nhà đâu, ta lo cho dân lo nước, mình có lo không? Mình không lo được ngày nào chứ, mình phải kính nể người ta chứ. Đó, quý vị, thì thần thánh cũng vậy, là từng lo cho dân lo nước, nhất là những chiến sĩ vị quốc dòng thân, đồng ta đã từng có công, thì mình cũng phải nhớ ơn những điều đó. không quý vị, mình cũng là thờ phượng cúng bái cho người ta, nhưng họ có tu theo không? Không, tu theo Phật giác ngộ à. Còn các vị vẫn còn trong sanh tử luân hồi thì tôi kính trọng các vị bởi phẩm hạnh cao đẹp của các vị thôi, nhưng mà tôi tu theo Phật để đi đến giải thoát giác ngộ A Di Đà Phật. À, phần chót à, kính bạch thầy, con quy ở chùa Vạn Hạnh à, thầy đặt à, là tên gì đó, con à, là chùa Thiên Phước lại Phật. Trong chùa biết à, thầy chùa coi tướng số thì hỏi con pháp danh à, con nói như vậy thì thầy nói đặt pháp danh à, này không được, và thầy nói con phải quy y lại vì đặt pháp danh mới, thầy đặt cho con pháp danh khác, xin thầy chỉ dạy và giảng cho con. Đó, có gì thực ra cái pháp danh là tên pháp ông thầy bổn sư của mình đạt. Nên cái vấn đề quy y này quý vị, nếu chúng ta đi quy y thì phải có sự phát tâm quy y, có ông thầy tế độ và quy y có mười phương chư Phật chứng minh thì thành tựu bộ lễ quy tâm bảo. Nếu chúng ta là nhỏ nít mà cha mẹ kêu quy bắt buộc quy thì lớn lên ta quy lại, hoặc chúng ta người lớn quy theo phong trào, bữa đó đi chùa kêu chứ quy lôi vô không biết gì chân quy lại được quý vị, họ chưa phát tâm, bây giờ phát tâm quy lại được. Nhưng mà chúng ta đã phát tâm rồi, quy ông thầy đặt tên cho mình rồi quý vị, rồi mình nói tên này xấu, rồi ông thầy kia không hay, ông thầy nọ hay, vân vân, điều đó là tâm của mình không lập trường. Xấu đẹp do tâm chứ không phải do cái tên. Đó quý vị, do tâm phải do tên, không phải cái tên đó mình tu mới đắc đạo, mà do cái hành động mình mới đắc đạo, do lời nói, do cái ý mình nhiếp tâm mới đắc đạo. À, quý vị, chứ không phải do tên đó. Như vậy thì cái tên trước ông thầy cũng đặt vậy, qua cái tên sau mình chê cái tên ông thầy ông đặt. À, quý vị, giống như là cha mẹ mình đặt tên rồi đó quý vị, bây giờ mình chê tên đó tự đặt lại đi, hoặc là kiếm ông khác đặt lại đi. À, quý vị, có gì không? Đã gọi là cha mẹ đặt tên nào là dính tên đó. À, quý vị, ông thầy mình đặt tên nào là dính tên đó. Dầu tên đó nó không không đẹp mỹ từ đi nữa quý vị, những cái tấm lòng của ông thầy ông đặt. À, quý vị, cũng là cái mà đã dính trên cuộc đời của mình này. Không lẽ cha mẹ sanh mình ra có bớt trên mặt, tự nhiên cắt cái đầu mình dục bỏ, phải không? Do đó cái nào mình chịu cái đó, cái tâm của mình giác ngộ mới là cái then chốt, cái phước, cái công đức của mình mới là then chốt. Còn pháp danh hay cách giả gì, những cái đó là cái của thế gian pháp thôi, đừng có chú trọng quá. Nhìn cái thế gian pháp, Đức Phật nói nhược dĩ sắc còn ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Sắc tướng âm thanh tạm mợ là xuồng, là ghe, là phương tiện để đi qua sông thôi. Đấy không quý vị, chứ không phải đó là cứu cánh. Cứu cánh là giải thoát giác ngộ kìa. Còn câu niệm Phật, pháp danh hay tất cả các cái đó để tạm mượn để về với chân tâm Phật tánh thôi. Ăn chay để được cái tâm chay. Đấy không, niệm Phật để được tâm Phật, tụng kinh để được cái tâm kinh. Đấy không quý vị, chứ không phải là niệm Phật đắc đạo, ăn chay đắc đạo, đặt pháp danh đắc đạo, qua đó để trở về với tâm Phật của mình thì cái đó mới là cái đắc. À, quý vị, nên không nên nhảy lung tung mà đổi cái kiểu đó thể hiện lập trường. Còn ai nói gì thì nói, không phải vì lời nói của người ta mà mình nghe theo. À, quý vị thấy đúng nghe, không đúng thôi, ai cũng không phải là Phật. À, quý vị nên thấy đúng, phù hợp với kinh sách, phù hợp với đạo lý. Ông thầy mình quy y là thầy bổn sư, tự nhiên quy y lại người khác có hợp với đạo lý không? Có hợp không? Đạo lý ở đời có hợp không? Ông thầy mình không có lầm lỗi gì hết, ông thầy mình ấy gì hết, tự nhiên đi thấy ông thầy ở đâu nước ngoài về cái khoái cái quy y ngon hơn thầy Việt Nam. À, quy y rồi có gì, như vậy đạo lý chúng ta lại thấy không hay rồi đó. Thầy trò là nhân duyên, chứ đừng có nói dở hay chứ nhầm ông dốt thiệt dốt cũng làm thầy mình được nữa. Tại người ta sáng về mặt tu tập, ta có nhiều đời nhiều kiếp tu hành đó có gì, lục tổ năng có biết chữ nào đâu, ngài cũng đắc đạo. À, do đó người ta nhân duyên nhau thôi quý vị. Còn bây giờ có nhân duyên với ông thầy mới này quý vị, thì người ta y chỉ đi, người ta về người ta y chỉ sư được mà. Mình y chỉ sư có thể đặt tên khác cũng được mà, nhưng mà thầy y chỉ thôi chứ không phải là bổn sư mình nữa. Bổn là cây là cái gốc, bổn là bộ mộc với gạch dưới là cái gốc. Gốc tức là ông thầy truyền tam quy ngũ giới mình đầu tiên, đó là ông thầy bổn sư mình. Từ đó là sao có thể học nhiều thầy khác nhau, gọi là y chỉ sư thôi. Đấy không quý vị, chứ quy y lại gặp ông bổn sư mới nữa quý vị. Nên có nhiều người gặp thầy này á, kêu sư phụ, mai mốt quy y thầy khác kêu sư phụ quý vị. Khổ lắm thế gian. Ấy còn câu nữa không quý vị? À, không được. À, kính bạch thầy, trong kinh Địa Tạng nói tụng một muôn biến là thế nào, xin thầy giảng cho con được hiểu. Một muôn là 10.000. Đó quý vị, một muôn á là 10.000 biến. một biến là hết cuốn kinh. Vậy thì 1.000 biến là 1.000 lần tụng hết cuốn kinh đó, một muôn là 10.000 lần như vậy. Đó, cái gì thì phước báo công đức, có nghĩa là tụng nhiều thì phước báo công đức nó dày lên, dày để đủ lớn mà thắng nghiệp lực mình phải một muôn biến. Nghiệp lực mình nó dày nhiều lắm, có gì phải chất một muôn cuốn kinh lên, dày tới cỡ nóc nhà mới hút được cái nghiệp của mình. Nghiệp mình cũng tới cây xiên rồi đó, mình phải chất lên tới nóc nhà mới thắng được nghiệp. Đó, không có gì, nên tụng con bài hai bài không ăn thua. Nên có nhiều người nói con tụng sao không thấy linh, nghiệp tới cây xiên mới tụng tới cánh cửa, chưa linh, phải tụng tới nóc nhà, có nghĩa là một muôn biến. Kính bạch thầy, con vô chùa đọc được 4 câu thơ: ở đời vào đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chứ hỏi thiền. Xin thầy giải để chúng con hiểu. Câu này là trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của vua Trần Nhân Tông, là vua đời thứ 3 của nhà Trần. Nhà Trần và nhà Lý là chót 425 năm. Là đời Lý Trần là đất nước ta là đất nước Phật giáo. Đời nhà Trần là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông. Trần Tông là thái cháu nội của Trần Thái Tông, tất nhiên là Trần Cảnh tới vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Tông sau khi mà ngài liễu ngộ, có nghĩa là ngài sáng ra đắc đạo, tạm gọi là đắc đạo, thì ngài quý vị nó liễu ngộ ra còn đắc tới cỡ nào á, thì thế gian ở trong dân gian ta gọi là Phật Hoàng. Trần Nhân Tông là ông hoàng đi tu thành Phật, không quý vị, thì chúng ta theo người xưa thì nói ngài là đắc quả Phật Hoàng Trần Nhân Tông, không quý vị, quả Phật. Nếu theo người xưa nói vậy thôi, chứ trên thế giới thì có nước người ta công nhận, có nước ta không công nhận, nhưng mà nói người Việt Nam mình thì công nhận, thì mình phải nói sao nói thật vậy. À, quý vị, thì là Phật Hoàng Trần Nhân Tông là vua đời thứ 3 của nhà Trần, có công 2 lần đánh phá quân Mông Nguyên và chuyển đất nước ta thành đất nước Phật giáo, và gả công chúa Quyền Chân cho chế Bồng Nga Chiếm Mân ấy. Là lấy 3 tỉnh các đất làm của Hồi Môn á quý vị. Như vậy thì có trong lịch sử rất là có công lớn đối với dân tộc, là anh hùng dân tộc. Ngày năm ngày 40-41 vậy đó, ngày bỏ ngai vàng, ngày ra đi tu luôn quý vị, và ngày đắc đạo trong sử sách ghi như vậy. Và sau khi đắc đạo, ngày làm một cái bài gọi là bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, trong đó có 4 cái câu chót dài lắm quý vị. Trong đó có 4 câu chót: Cư Trần Lạc Đạo thả tỳ duyên, cơ tắc sang hề khốn tất miên, gia trung hữu báo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Bài này là Hòa Thượng Thanh Từ dịch lại: ở đời vô đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, báo sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền, có nghĩa là ngài sau khi ngài đắc pháp ở tại thế gian, ngài mới nói rằng ở đời chúng ta vui đạo là cư trần lạc đạo. Cái chữ lạc nó lớn hơn cái chữ vui quý vị. Cư trần lạc đạo là ở đời á quý vị, an lạc trong cái ánh đạo của nhà Phật á, tùy duyên mà chúng ta hành. Tùy duyên là sao? Là tùy vào hoàn cảnh như thế nào mà chúng ta hành cho nó phù hợp với hoàn cảnh. À, quý vị, tùy duyên á, người ta đi nhà hàng ta mặc sườn xám mình cũng mặc sườn xám, ta vô chùa người ta mặc áo chàng mình cũng mặc áo chàng, gọi là tùy duyên mà bất biến. Ở đời vui đạo, đẹp đạo, ở đời lạc đạo, an lạc trong cửa đạo, thì tùy vào nhân duyên mỗi hoàn cảnh chúng ta ở sao cho nó phù hợp lòng người là hãy tùy duyên. Đối đến thì ăn mệt ngủ liền, nói sự thông dong tự tại, hãy tự tại đi. Chữ đó chữ tự tại chứ không phải đối thì ăn mệt thì ngủ, nghĩa đen nó vậy. Nhưng mà cái nghĩa của ta là đối đến thì ăn mệt thì ngủ là tự tại. Nên có cô Phật tử đang nghe pháp, quý vị móc đậu phộng ra nhai rớp 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 hồi cái thầy nói sao là đối đến ăn mệt ngủ mà thầy ơi. Cái đó không phải tự tại quý vị, đó thèm ăn rồi mà tự tại. Ý pháp ta đưa ra để ta nói sự tự tại thông dong của mình, mà ở trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết của, nghĩa là trước tất cả cảnh trần tâm mình không động loạn, ta không bị ảnh hưởng bởi gì hết trơn á. À, quý vị, chứ không phải là vì cái đó mà ta không ăn. Có nhiều người do buôn bán quá tới 12 giờ trưa đói gần chết luôn vậy, gán bán hết cái này mới ăn. Quý vị, đói đến không chịu ăn đó vì cái gì rồi đó, vì tiền rồi đó quý vị. Nên mình không vị gì hết, có nghĩa là tự tại. Tự tại tức là trước tất cả cảnh trần làm tâm mình không động loạn. Tự tại là cảnh trần không tác động vào tâm tư mình sanh ra buồn vui hờn giận nữa, gọi là tự tại. Đó quý vị, mà một vị Bồ Tát phải quán cái tự tại đó đó. trước các hoàn cảnh. Ai làm khó, ai làm khổ vì mình không khổ, không khó là tự tại đó. Đâu có gì, đói đến thì ăn, mệt ngủ là tự tại đó. Ngọc sẵn trong người là nhìn thấy tánh Phật của mình. Đức Phật nói ở trong kinh là Thủ Lăng Nghiêm, mình có chân tâm Phật tánh và vọng tâm. Do đó ngọc sẵn là chân tâm Phật tánh đó. Đừng có đi kiếm tùm lum. Có nhiều người nghe ở ngáp ngáp đầu trên Quan Âm nhập cũng lên lại xin đạo cho nó. 3 tuổi nhập về cũng lại xối chán. Không có gì, cầu đồng cầu bóng đồ về xin đắc đạo. Sao đắc được? Bản thân của người đó chưa đắc, nó không chi mà mình cầu đắc. Vân vân, bản thân người đó cũng là sanh tử luân hồi vậy. Do đó quý vị, ngọc sẵn trong người là ai cũng có tâm Phật hết. Mình phải dựa vào tâm Phật, xây vào nội tâm để người ta tu tập thôi. Đừng có chạy tùm lum như vậy á, mà người ta không có đạt đạo, uổng phí đời. Nghe theo Phật tu thôi quý vị. Còn các vị đó chúng ta tham khảo, thấy dạy hay ta nghe theo, còn dạy không hay thôi bỏ qua. Chứ đừng có nhất nhất gì cũng lại bái rồi nghe theo mà nó chết quớt, không phải là Đức Phật dạy. Ý vậy đó, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đối cảnh là trước tất cả các hoàn cảnh trần, vô tâm là không khởi tâm phiền não, thì đó là thiền định đó, là thiền đó. Với thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Ta chửi cười, ta khen cười, ta chê cười, không khởi lên tình trần nữa, đó là thiền, đó là lẳng lặng. Mà trong niệm Phật gọi là bất loạn. Bất loạn tâm không có động. Ai nói cười, chửi cười, chê cười, khen cười gì, bỏ qua hết đó. Đối cảnh vô tâm là không khởi lên tình trần, không khởi tâm phiền não cái gì, đó là thiền đó. Mà ai biết ta giữ được tâm thiền cái gì lên đến cõi trời của sắc giới, gom tâm niệm Phật, gom lại chỗ, hoặc là quán sở tức, hoặc là quán các phép quán của nhà Phật, thiền quán, thì chúng ta lên cõi trời của vô sắc đó, vân vân. Mà nếu chúng ta có thiền, có định, có nghĩa là nhất tâm bất loạn, lên cảnh Tây Phương Cực Lạc, cao hơn cõi trời gấp nữa, không có gì. Do đó chỉ có tâm thiền định mới về cái phương cực lạc nổi thôi. Còn nếu có phước báo đồ nhiều không về được. Ví dụ như bà Thanh Đề, mẹ Mục Kiền Liên, và bà mẹ của bà La Môn Nữ, quý vị, bị đọa xuống cảnh giới địa ngục, thì hai người con này là những vị Bồ Tát đem phước báo công đức hồi hướng lại cho mẹ mình, chỉ sanh được cõi trời thôi, không về được Tây Phương, quý vị. Chỉ có tu mới về được Tây Phương. Ta hồi hướng không có về được. Hồi hướng được chút phước báo sanh cõi nhân thiên, hết ga là cõi trời. Nhưng mà người ta nhiếp tâm Nam Mô A Di Đà Phật lên tới Tây Phương. Mình tu lên Tây Phương, không tu người ta hồi hướng cõi trời xuống. Mục Liên với bà La Môn Nữ cứu mẹ của mình mới tới cõi trời vậy, quý vị. Đâu để ý kinh vậy. Sanh về cõi thiên cung, người thầy tướng thú hình dung, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân, phải không? Cõi trời hết ga rồi, không có lên tới Tây Phương nổi đâu. Chỉ có tu mới về được Tây Phương. Nên bình thường cái người mà không tu, vô ban hộ niệm, hộ niệm làm sao mà về được cõi Tây Phương, quý vị? Tối đa cõi trời bằng một Kiền Liên nổi không? Một Kiền Liên hộ niệm mẹ mình về được Tây Phương không nổi nữa. Bà La Môn Nữ hộ niệm mẹ mình, Bồ Tát hộ niệm về không nổi nữa. Mình tu mấy ngày cho người ta về Tây Phương, đâu gì không có được đâu. Mình chỉ tu thôi, người ta hộ thì về được Tây Phương. Mà mình không tu ăn chơi không, bây giờ người ta hộ không về được, mà tái sanh cõi lành mà thôi. Quý vị, trước khi chết được nghe câu niệm Phật, nghe câu kinh, tái sanh cõi lành thôi, không về được Tây Phương nha. Đừng có nghe những cái đó không có đúng đâu. Quý vị, Mục Liên bộ muốn hay hơn Mục Liên với bà La Môn Nữ à? Quý vị, ai muốn giỏi Mục Liên không? Muốn giỏi Mục Liên thì ra hộ đi cho về Tây Phương. Mẹ của mình hết tâm hộ, không về được Tây Phương nữa. Mà đừng nói người dân, mình đâu có hết tâm đâu. Nói thiệt đó, người dân mình không hết tâm, mẹ ruột của mình mới hết tâm. Hết tâm còn về tới cõi trời à? Không hết tâm chắc dưới cõi trời. Cái đó nói thiệt, sự thật mất lòng. Chỉ có tu thôi. Tu mình tán loạn cái gì, người ta hộ niệm hộ sức cho mình đi luôn về Tây Phương. Là mình phải có tu bình thường. Nhưng mà mình tu thì nói chung còn mê đề, mê số, mê tùm lum à, nên chưa tới, người ta hộ thêm nữa chút là đi luôn. Lên luôn thì được, cái đó được có gì. Còn người không có tu ngày nào chứ mà đem vô hộ hộ cõi lành thôi, không được giảng sanh. Na A Di Đà Phật. Vậy thì chúng ta cũng
Mô A Di Đà Phật. Con xin bạch thầy, con xin hỏi thầy, chứ lúc mà con quét nhà quét sân mà con niệm Phật, con niệm Phật luôn luôn cái con cháu gì đó kêu con việc làm thì con ngưng niệm Phật, rồi xong con lại tìm niệm tiếp, mà con không có hồi hướng thì có được không?
A Di Đà Phật cho chồng pháo tay tặng phần quà. Thực ra cái hồi hướng là cái tâm của mình hướng tới thôi, chứ không phải cái miệng của mình. Miệng của mình hồi hướng, dù như sau khi mình tụng kinh niệm Phật, mình hồi hướng là đem phước báo công đức này cho con, cho cháu, trong pháp giới chúng sanh gì đó. không quý vị, cái đó là chẳng qua là cái thủ tục thôi, chứ thực ra trong lúc mình niệm là gì, cái gì mình niệm là hồi hướng ở đó. Ta vì mẹ mình bệnh mình gắng cố gắng niệm Phật cho mẹ hết bệnh, làm ta đang hồi hướng cho mẹ đó, là ý mình đã tác ý hồi hướng. À, không có gì thì nghiệp lực nó sẽ tấn công vào cái ác ma ác nghiệp nó phá liền. Đó, người ta đang hồi hướng mà. Nam mô Di Đà Phật, mô Phật. Cố gắng tu để giúp mẹ mình, cố gắng tu cứu mẹ mình. Chính cái cố gắng tu cứu mẹ là cái từ cứu mẹ trong tâm là đã hồi hướng rồi đó, chứ không phải niệm hết tiếng hộ quay lại hồi hướng cho mẹ, cái đó chẳng qua là thủ tục thôi. Đó quý vị, chứ trong lúc ta đang làm đó ta đã hồi hướng rồi đó, từ tâm mình đã hướng tới đó mình đã hồi hướng rồi đó. Hồi là quay lại đó, hướng là gom tâm gì đó, mình làm hành động đó quý vị. Ví dụ như chúng ta đang tụng kinh nè, tụng kinh này mình muốn cho gia đình an ổn, cho chùa chiền mình an ổn, mình đã đang hồi hướng đó, đang tụng mà đang hồi hướng đó, tâm mình đang hướng gì đó để cái nghiệp lực ta xây chuyển đó, để hóa giải cái đó quý vị. Còn sau cùng đó để mình hồi hướng chẳng qua là cái mà chúng ta làm cái thủ tục thôi, chứ thật ra nó đã đi trong lúc đó rồi đó. Cái tâm mình đang hướng tới đâu nó đã đi tới đó đó, trong lúc mình hành đó mình đã hướng tâm rồi đó quý vị. Ví dụ như á, mình phóng sanh là má mình đang bệnh, mình phóng sanh trong tâm niệm muốn tông phóng sanh cho má hết bệnh, thì mình đã hồi hướng trong tâm mình rồi đó. Đó quý vị, dầu trong không hồi hướng tiếng nào cho nó cũng chạy y chang tâm mình á, nhất thiết di tâm tạo mà, tâm mình nó tạo ra hết. Mình thả cá bữa nay là trong lòng mình muốn cho má mình hết bệnh, nó hồi hướng rồi đó. Đó không quý vị, cầu phước báo mình chưa cầu lời nào chứ nó đã chạy rồi. Mình khởi tâm nó lên nó đã chạy rồi. Quý vị, nhất thiết di tâm mà tác ý là nghiệp mà, tác ý ra nó đã chạy rồi quý vị. Mình mua cá hồi mua là mình đã hồi hướng rồi đó. Mình đang mua đó, mình đã mua cá này để là thả cho má mình hết bệnh nè nha. Tính cái đó là cái hồi hướng trong tâm mình đó, nó đã thành tựu được phước báo từ đó rồi đó quý vị. Còn sau này mình thả, mình hồi hướng thủ tục này nọ là để mình khẳng định lại thôi, chứ thực ra cái tâm mình đã hướng hoàn toàn đó, trong lúc mình dự định mua, đang mua về thả luôn, là ba cái đó luôn luôn lúc nào cũng có tâm cầu cho má mình hết. Có phải vậy không? Đâu có gì nghĩ phải vậy không? Còn cái lời mình nói ra là chẳng qua để khẳng định lại thôi quý vị. Nên mình đang niệm Phật mà quét rác, con cháu nó kêu mình quên hồi hướng rồi vậy quay lại niệm tiếp, chứ thực ra mình đang niệm là mình nghĩ tới bình an cho ai, mình đã hồi hướng rồi đó, nó đã thành tựu phước báo rồi. Còn cái đó chẳng qua là cái thủ tục thôi nha quý vị, để khẳng định lại cái tâm mình một lần chót vậy thôi. A Di Đà Phật. Cô Phật cho anh chồng khó tay tăng phần quà. Thứ nhất á, nó có gì là nói về hồi hướng về ăn chay, ăn mình cúng chay mà em út đồ có gì là làm mặn thì có hồi hướng được phước báo công đức không? Được có gì, ai ăn chay ăn mặn thì người đó chịu chứ mắc gì mình chịu. Mình cúng ông bà mình có tâm vậy là tốt đẹp quá rồi, đâu có sao đâu. Đó quý vị, nên đó ta cúng chay mà ai ăn mặn thì người đó nghiệp quả thôi chứ dính dáng tới mình. Đó quý vị, người ta đó là ta làm ta ăn thôi chứ đâu dính dáng tới cúng đâu. Đó quý vị, cúng ta cúng chay hết trơn rồi. Còn đó ta làm tự ăn thì giống như hàng ngày mình ăn thôi, nghiệp quả nó như nhau như hàng ngày thôi. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai quý vị là thờ Xá Lợi Phật. Nếu đó là Xá Lợi Phật hoặc là các cái vị Bồ Tát, các vị La Hán thì thờ tốt quý vị. Nếu đó là Xá Lợi Phật. Nhưng mà nếu không phải Xá Lợi Phật mà nói Xá Lợi Phật thì cái này mang khẩu nghiệp. Nếu không biết á thì tội vô minh, biết tội cố ý. Nếu không phải Xá Lợi Phật mà nói Xá Lợi Phật. Nhưng mà nếu á quý vị mà chúng ta thờ mà ta tin tưởng đó là Xá Lợi Phật. Đó quý vị, thì chúng ta vẫn có phước. Nhưng mà nên thờ những cái gì có nguồn gốc, nhằm khi người ta nói biết cái nguồn gốc nó đâu nói cái gì. Đức Phật xa xưa quá rồi, chúng tôi không biết nó là nguồn gốc nó thế nào. Nếu lỡ thờ một cái vị nào đó mà không phải Phật, không phải Thánh thì sao? Đó, quý vị, người ta theo cái xá lợi của người ta, xá lợi giống hệt như cái hũ cốt. Đó, quý vị đi theo, đi vô nhà mình thì sao? Quý vị có nghĩ điều đó không? Nếu không phải, phải các vị Thánh, phải Phật thì tốt lắm. Nhưng nếu không phải, là của một cái vị nào đó mà không có tu hành thì sao? Không, cái này mình nói nha, ý là nói không có biết gốc gác á. Thì lúc đó chúng ta phải coi cái gốc gác nó như thế nào. Nếu mình thấy chắc ăn trăm trăm gốc gác đó là tốt thì chúng ta thờ cũng tốt, không sao cả. Thờ xá lợi Phật cũng như là đang thờ Phật. À, quý vị. Nhưng mà tất cả các cái sắc tướng ở trong thế gian này, à, quý vị, nó có hữu hình hữu hoại. Cái quan trọng qua hình ảnh đó chúng ta tu tập thì cái đó mới là cái tốt nhất. Nên cái kinh điển hình ảnh tượng cốt của Đức Phật chúng ta thờ, hay xá lợi của Phật gì đó, à, quý vị, chúng ta thờ thì điều cũng tốt như vậy thôi. À, quý vị. Nên cũng không phải là mình thiên về những cái điều đó quá, quý vị. Nó cũng giống như là chúng ta thờ hình ảnh của Phật, thờ tượng cốt Phật thôi. Nhưng mà xa xưa quá chúng ta cũng chẳng biết đó có phải là xá lợi Phật hay không, à, vân vân, rồi đâm ra nghi ngờ, nói ra nói vô này nọ, rồi nó cũng không tốt. À, do đó mà chúng ta thờ những cái nào có nguồn gốc mà chúng ta thấy chắc chắn. Còn không có chắc chắn thì thôi chúng ta từ chối nha. Còn nếu chắc chắn thì thờ tốt chứ không có gì cả. À, quý vị, A Di Đà Phật.
Thầy, con có một cái duyên là con có biết được đại đức Mười A. Khi ngài mất thì ngài đã về chỗ nhà con. Thì ngài mất thì ngài đã không muốn là chúng con báo cho các vị thầy tới để cầu và tụng cho thầy, không muốn. Thì thầy mới cho là tụi con làm một cái hồn rất là đơn giản dành cho thầy. Thì chúng con cũng làm đúng như vậy. Thì y của thầy và áo thầy thì con cũng định là tẩm liệm cho thầy luôn. Thì con có hỏi về trường thầy, thầy tắm thì thầy cũng bảo là giữ lại. Thì khi con quả thiêu thầy á, con thiêu thầy thì con đã nhận được xá lợi của thầy. Thì con muốn biết là con thầy cấm cấm thì bảo con mà để nè, đó là duyên của gia đình con, thì tụi con mới để lại trong nhà thờ. Như vậy gia đình con họ có được không thầy? Ai là vợ,
ai chỉ là vợ cho chồng phát tay. Thực ra là cái gì cũng có nhân duyên. Ở nhà mà mình thờ xá lợi không có gì, hỏi có được không vậy chứ. Giờ người ta thỉnh quá trời, nhìn ta thờ các vị thánh tăng cái gì đâu, người ta thờ nhà quá trời, thấy nhiều lắm, hình như chỗ nào cũng xá lợi chứ, cũng đâu thấy chuyện gì xảy ra không có gì. Thực ra xá lợi là quá trình kết tinh của thân thể của vị đó. Mình nhìn thấy xá lợi cũng như nhìn thấy vị đó còn ở thế gian. Qua đó người ta tưởng nhớ công hạnh của các vị đó mà người ta tu hành bắt chước theo người ta tu. Thì đó là mình thờ để mình tôn kính, mình tu tập cũng chẳng có gì. Nó vẫn là tốt thôi. Nghe không quý vị, không sao cả. Với tâm tôn kính mình thờ đâu đó trang nghiêm như là một vị thánh tăng. Nghe không quý vị, vị vũ bỏ tất cả các cái vị ra đi mà không cần danh, không cần lợi gì. Thì mình tôn trọng vị như một vị thánh tăng. À, cái gì mình tôn kính mình thờ để mình đi theo con đường của những cái vị gọi là nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy á, nghĩa là nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khống chúc chẳng lưu vang, đến ta bà này không danh không lợi, tu tập rồi lặng lặng giúp đỡ chúng sanh rồi ra đi, cái gì âm thầm gì đó là những bậc chân tu đấy. À, nên mình thờ cũng là rất tốt. A Di Đà Phật. Rồi còn một cái phần quà câu hỏi chót thầy hỏi, ai biết được chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Hãy xin mời cô để cô giơ tay đầu tiên.
Mô Bổn Sư kính bạch thầy, hôm nay thầy dạy cho chúng con bài pháp là sám hối lỗi lầm.
Sám hối lỗi lầm, cho anh chồng hót tay. Ai biết sám hối lỗi lầm, thầy đưa ra bốn vấn đề, ai kể lại bốn vấn đề câu hỏi chót nè. Nè xin mời con. biết lỗi chính mình, gọi gì nữa, phát tâm sửa lỗi, rồi thứ ba chuộc lại lỗi lầm, thứ tư đúng rồi phát nguyện sống gì mọi người, cho chồng pháo tay này thuộc bài nhanh ha. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc, thật là vạn sự kiết tường. Chúc quý vị và gia đình luôn luôn thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào cũng được sự che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về tâm tân ca đệ tử vàng chúng sanh và chọn thành Phật đạo. Thank you.